Kinh Niên Hàn Phố như vậy,
tôi nghe một lời Thế Tôn Ngự Tại Kỳ Tiên Tình Xá của Trương Gia Cấm Cô Độc Trần Hạnh Xá Vê Kỳ Tiên Trần Tạng Có Một Vị Trời Chúng Sáng Cô Thắng Đạo An Chiếu Giữa Sáng Tòa Kỳ Tiên Đến Nơi Phật Ngự Đành Để Thế Tôn Ngự Nóng Rồi những hồ tán phương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày bị đi mạng hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lâm cao thượng Thế Tôn đi lại hỏi rồi giảng giải như vậy không dân vui nhẹ thân rằng vẫn trí hiện cũng nhường lòng tôn đức là phúc lành cao thượng ở chủ sơ thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh đương tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo ưng liền hồng đồng nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiểu bằng chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp chư minh hạnh nguyên buồn hạnh khi không nổi lầm là phúc lành cao thượng ta lý tâm niệm là sự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nhiếp kiến xa môn tùy thời làm ngừng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi chưa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Cha. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pa Phót mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Nhật Tân từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Đức Thích Ca Cari Sera 42 Người đi tìm sự ẩn trú an ổn sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Cha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chẳng biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày Sakkicca Kari Sutta 42, người đi tìm sự ẩn trú an ổn. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
phần 2 Chánh Kinh. Câu chuyện trong ngày 19 tháng 8
Tê Chích Chắc Ca Ri Thê Rắc 42. Người đi tìm sự an trú an ổn. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một Bà La Môn tên Sú Bút Thá. Ngài được các nhà giải phẫu cứu sống khi Ngài mới sanh. Vì vậy, Ngài được đặt tên là Tê Chích Chắc Ca Ri, người được các bác sĩ cứu sống. Ngài lớn lên học các nghệ thuật và học thuật của giai cấp mình. Phụ thân Ngài vì trí tuệ và chánh sách của mình nên bị vua Chanh Đắc Rốt Tắc, vua Bà La Nại ganh ghét và bỏ tù. Tê Kích Khắc Ca Ri nghe vậy sợ hãi bỏ trốn, lánh mình tại tịnh xá của một vị trưởng lão và tường thuật cho vị ấy biết nỗi khó khăn của mình. Vị trưởng lão cho Ngài xuất gia, chọn cho Ngài một đề tài tu tập, và Ngài trở thành một tỷ kheo sống ngoài trời, không hề, không kể gì lạnh nóng, hoàn toàn chủ tâm vào tu tập cho được thành quả. Ác ma sợ Ngài thoát khỏi sự chi phối của mình, nên muốn phá rối vị trưởng lão, đến gần dưới hình thức một người một đồng. Khi gặt hái đã xong, muốn cám dỗ Ngài, nên nói như sau: lúa đã gặt thâu xong, gạo đã được đập giả, nhưng một miếng không có, ta sẽ làm gì đây? Vị trưởng lão nghĩ rằng người này nói đến tình cảnh của nó, nhưng ta cần phải giáo huấn ta, không phải phần việc để ta thuyết giảng. Như vậy, vị trưởng lão khuyên mình nên thiền quán trên ba quy y. Hãy niệm Phật vô lượng, tâm hân hoan thoải mái, thân thấm nhuần hỷ thọ, luôn luôn cảm phấn chấn. Hãy niệm Pháp vô lượng, tâm hân hoan thoải mái, thân thấm nhuần hỷ thọ, luôn luôn cảm phấn chấn. Hãy niệm Tăng vô lượng, tâm hân hoan thoải mái, thân thấm nhuần hỷ thọ, luôn luôn cảm phấn chấn. Rồi ác ma muốn Ngài không sống hạnh viễn ly, làm như muốn cho Ngài được hạnh phúc, nói rằng: Ngài sống giữa ngoài trời, những đêm này giả lạnh, chớ để lạnh hại Ngài. Hãy vào trong tịnh xá, có cửa đóng then gài. Vị trưởng lão nêu rõ ở trong nhà là một trói buộc và ở ngoài trời là giải thoát, nên trả lời: ta sẽ cảm thọ được. Với bốn tâm vô lượng, ta sẽ sống an lạc. Với những tâm tư ấy, giá lạnh không hại ta, ta sống không dao động. Nói vậy, vị trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Vì rằng vị trưởng lão sống trong thời vua Đinh Đức Pha Rắc, các bài kệ này cần được hiểu là được tụng đọc kỳ kiết tập thứ ba như là thuộc kinh Tạng, trích trong Trưởng lão Tăng Kệ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Một tham mai dạ, một tăng khai dạ. Cái lễ Đức Phật, cái lễ Giáo Pháp, cái lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã quán đổi với từ tờ Giác Nẵng vào ngày thứ hai, vì ngày thứ hai chúng tôi bận một ít công việc, nên thứ năm chúng tôi thiết. Hôm nay chúng ta sẽ học về câu chuyện của một vị trưởng lão tên là Vikhatsari. Như trong lời dẫn nhập của Thượng tọa Nhất Đẳng, là cho chúng ta biết là ở trong câu chuyện này, có hai vấn đề được nói đến. Một là vị trưởng lão đi tìm nơi trú ẩn, an ổn trong cái nghĩa đen và nghĩa bóng. Và điều thứ hai tức là nấu đến một sự nỗ lực vượt khỏi cái ngoại cảnh bên ngoài. Để thành tựu quả vị cứu cánh của vị trưởng lão, ở đây thưa quý vị, ngài Vikhatsari là người đi tìm sự an, sự ẩn trú, an ổn trong cái nghĩa đen, tức là ngài ẩn trốn cái sự truy nã của vua Chandragupta, bởi vì có liên quan đến phụ thân của ngài là vị Bà La Môn. Vì cái trí tuệ và chánh sách của vị Bà La Môn đó khiến cho đức vua thịnh nộ, nên đức vua đã bỏ tù. Lúc đó ngài Vikhatsari sợ hãi bỏ trốn, và bây giờ đi đâu? Trong thời bây giờ thì cái chỗ trốn an ổn là trở thành một vị tam môn, ẩn trốn trong những ngôi tịnh thất của các vị tam môn. Bởi vì thời đó dân chúng, kể cả vua quan, họ sống thiên nặng về tâm linh, cho nên một người mà đã rời bỏ cái đời sống thế tục, trở thành một vị tâm môn khoác y cà sa, thì xem như là mọi chuyện đã được giải quyết. Lên ngày đi tìm cái sự ẩn trốn là như vậy. Nhưng rồi thưa quý vị, không phải là ngài ẩn trốn như vậy, mà ngài xem đó là một cái sự ẩn trốn an ổn. Thường thường thì các bậc đại trí sanh vào cái thời kỳ Đức Phật, những vị này luôn luôn hiểu biết rằng cái nỗi lo sợ khiếp đảm nhất, tức là cái cuộc sống luân hồi sinh tử, làm sao phải ẩn trốn để thoát khỏi cái sự luân hồi sinh tử đó, bằng cách là cần phải nỗ lực tu tập để thành tựu quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán chính ngộ niết bàn, làm cho sanh tận sau đời sống này không còn đời sống khác, như vậy mới thật sự là ẩn trốn an ổn. Và vị trưởng lão Tư Kích Chắc Sa Ri là đã thực hiện như vậy. Trong cái vấn đề này, phải làm cho chúng ta có sự suy nghĩ. Mặc dù thời kỳ của chúng ta không giống như cái thời kỳ của Đức Phật, tuy nhiên nếu là một người có trí tuệ, có niềm tin, cần phải có sự suy nghĩ. Trong những khi cuộc sống của chúng ta gặp phải cái sự khó khăn, chúng ta đi tìm nơi ẩn náu, nhưng mà nếu chúng ta chỉ đi vào cửa thiền để ẩn náu và tìm vui trong câu kinh tiếng kệ ngày qua ngày, cứ như thế thì chúng ta sẽ không có cái sự an ổn thật sự. Nếu mà chúng ta biết được ở trong cuộc đời này có những cái mối nguy hiểm rình rập còn tệ hại hơn là cái cuộc sống đau khổ ở bên ngoài nữa, thì chúng ta sẽ viễn ly và hướng tâm đến thiền định. Dù như chúng ta chưa đạt được quả vị A-la-hán như các ngài, nhưng mà ít ra chúng ta cũng có một hành khí an ổn. Như Đức Thế Tôn ngài đã dạy các vị tỳ kheo rằng: này các vị tỳ kheo, các ngươi hãy đi lại trong hành xứ của chính các ngươi, của tổ phụ các ngươi. Nếu mà các ngươi đi ngoài hành xứ thì các ngươi sẽ không có cái sự an ổn mà gặp cái sự tai hại. Cũng giống như con chim khung cúc, khi mà nó rời khỏi cái hành xứ của nó là những cái luống cài rắn chắc, nó bay nhảy lên trên bờ đê tung tăng dưới ánh nắng trên thảm cỏ xanh gió mát. Liền khi đó con diều hâu trên không trung xà xuống và bắt lấy nó. Và khi mà con chim cung cúc trong cơn nguy hiểm, nó đã bình tĩnh nói với chim diều hâu rằng: ông tuy là lớn xác, nhưng nếu như tôi ở tại cái trú xứ của tôi thì chưa chắc ông đã đánh thắng tôi. Cái chim diều hâu nghe như vậy, nó khởi lên lòng tự ái và kiêu mạn. Nó đã thả con chim cung cúc để về trú xứ và chiến đấu với nó. Lúc bấy giờ nhanh như cắt, con chim cúc đã ẩn trốn trong luống cài rắn chắc. Thỉnh thoảng thì nó xuất hiện ở ngoài mép luống cài để cho con chim diều hâu ở trên không trung trông thấy. Thì con chim diều hâu với cái sức mạnh của đôi cánh, nó đã lao thẳng xuống lên luống cài đó. Cái mảnh cái luống cài là một mảnh đất khô cứng vào mùa hạ, nó đã che chở cho con chim cúc. Ngay khi đó tức khắc con chim cúc đã ẩn mình vào bên trong ở phía dưới luống cài, và con chim diều hâu khi nó sa xuống chụp lấy cái luống cài thì cái ức của nó đập vào trên mảng đất của luống cài một bể ngực chết. Con chim cúc khi mà nó sống ở ngoài cái hành xứ của nó thì nó bị nguy hiểm, và khi mà nó trở về với luống cái hành xứ của nó là cái luống cài thì nó được an toàn. Này các tỳ kheo, như thế nào là các ngươi nên sống ở trong hành xứ của chính các ngươi, hành xứ của tổ phụ các ngươi? Đó chính là thiền định tứ diệt xứ. Khi một vị tỳ kheo sống an trú, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, thì vị này sẽ được an toàn thoát khỏi móng vuốt của ác ma. Ác ma ở đây là chỉ cho cái sự sanh già bệnh chết. Ở đây thưa quý vị, có hai sự ẩn trốn. Một cái sự ẩn trốn tránh được kẻ thù của loài người rượt đuổi, còn một cái sự ẩn trốn là tránh được cái sự rượt đuổi của ác ma, phiền não ma, ngũ quẩn ma, pháp hành ma, tử thần ma. thì đây là một bài học. Và chúng ta cần phải biết rằng chúng ta có nơi trú ẩn an toàn mà chúng ta dường như là chúng ta đã bỏ qua. Chúng ta đi đến với đạo Phật, thường thì chúng ta chỉ hoan hỷ trong những hình thức lễ nghi của tôn giáo. Thỉnh thoảng thì chúng ta nghe pháp, thỉnh thoảng thì chúng ta cúng dường làm phước bố thí, thỉnh thoảng chúng ta cũng giữ giới. Nhưng mà chúng ta chỉ làm như vậy, tức là chúng ta đang rời khỏi cái hành xứ an toàn của mình để chúng ta lang thang trên những thảm cỏ xanh của cuộc sống, để rồi sự già, sự bệnh tật và sự chết nó vẫn rình rập và vẫn bắt lấy, tử thần vẫn bắt lấy chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta hãy làm như là trưởng lão cây cái chát Kari. Mỗi khi mà chúng ta nhận thức được, chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của thân già bệnh chết này, thì chúng ta hãy tìm cái chỗ ẩn trú an ổn. Như vậy thì chúng ta sẽ không có ân hận. Ngày xưa thưa quý vị, Đức Phật kể lại rằng tỳ thân của Ngài ở xa xưa, Ngài làm vua có tên gọi là Mahadeva. Ngài có sự nhận thức rất cao về cái đời sống tu tập dưỡng ly. Ngài căn dặn cái người thợ hớt tóc, nếu như khi nào khanh hớt tóc, sửa tóc cho trẫm mà thấy có cái sợi tóc bạc, một sợi tóc bạc thì hãy báo cho trẫm biết. Thì thú vị, một thời gian sau, người thợ hớt tóc này đã nhìn thấy trên mái tóc của vua có xuất hiện vài sợi bạc, liền nhổ những sợi tóc bạc đó dâng lên đức vua, báo cho đức vua biết rằng đầu của ngài đã bị bạc. Đức vua suy nghĩ rằng nay tuổi già đã rượt đuổi ta rồi, vậy thì ta hãy sống diễn đi. Đức vua mặc hay đi quá liền trao vương quyền lại cho thái tử và tự thân đi vào rừng sâu núi tuyết lạnh, xuất gia là du nhân đạo sĩ và ngày tích cực nỗ lực thiền định. Ngài chứng được bát thiền ngũ thông ở trong thời kỳ đó, vì rằng không phải là thời kỳ giáo pháp hoặc chánh đẳng chánh giác, cho nên Đức Bồ Tát này chỉ tu tập đến mức độ đó. Rồi sau khi mệnh trung, ngài được tái sanh về cõi Phạm Thiên. Đó cũng xem như là một cái sự ẩn trốn an ổn của cuộc đời của thế giới loài người, thưa quý vị. Như vậy vẫn còn tốt hơn là có những người ở trong cuộc đời này họ đấu tranh, họ giành quyền lợi, chạy theo cái danh và cái lợi. Nếu mà họ đạt được thì họ say mê chiến thắng và họ quên đi cái nỗi nguy hiểm là thân già bệnh chết đang chờ. Còn nếu như họ thất bại thì họ chuốc lấy khổ đau, rồi họ nằm quằn quại ở đó. Họ không biết đi tìm ẩn trốn ở đâu, chỗ nào là nơi yên ổn cho cái đời sống tâm linh. Như vậy xét ra thì thưa quý vị, đối với các bậc thiện trí thức thời xưa, những vị Bồ Tát, những bậc đại nhân có một khuynh hướng viễn ly ly tha rất đáng kính phục. Tất nhiên là chúng ta không phải chỉ dừng lại ở chỗ là thiền định, thiệt thế, tắc giới và thiền vô tắc giới. Là một người Phật tử đệ tử của Đức Phật, chúng ta biết rõ rằng bậc đạo sư của chúng ta khi còn là một vị Bồ Tát Sa Môn Cồ Đàm, ngài đã đi đến với hai vị đạo sĩ A La Rá và Út Đạt Đá. Nơi đó ngài đã được hướng dẫn để thiền định, ngài cũng đã đắc chứng được thiền vô sở hữu xứ, thiền phi tưởng phi phi tưởng tính, thiền vô sắc giới như là các bậc thầy của ngài. Nhưng rồi ngài cảm thấy rằng nếu chỉ là như vậy cũng chưa phải là được giải thoát, chưa phải là chấm dứt được cái khổ sanh tử luân hồi, chưa phải là thoát khỏi bẫy rập của ác ma, chưa phải là được thoát hiểm khỏi sự nguy hiểm của tử thần. Nên ngài đã từ bỏ cái pháp môn thiền định này, ngài đi vào rừng và tự hành đạo, tự tìm ra được con đường trung đạo, con đường bát chánh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh lạ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và ngài đã thành tựu quả vị A La Hán chánh đẳng giác. Sau khi đã được giải thoát, ngài nhận thấy rằng chúng sanh còn đang lặng hợp trong bể khổ trầm luân, cần được giúp đỡ. Với lòng đại bi, Đức Phật ngài đã tuyên thuyết về giáo pháp, và có vô số chúng sanh, loài người, chư thiên, phạm thiên giờ nghe được pháp của Đức Phật, và họ cũng đã tìm được một cái nơi ẩn trốn an toàn, vô các khi mà an ổn thoát khỏi các khổ ảnh. Nếu khi mà chúng ta hiểu được điểm này thì chúng ta không còn chần chờ gì nữa. Nếu cái tuổi trẻ mà chúng ta cảm thấy rằng mình còn nhiều phận sự phải làm đối với cha, với mẹ, với xã hội, với bản thân, để làm cho tổ tông được sinh hiển, thì đến cái thời trung niên chúng ta cũng phải cố gắng để tìm nơi ẩn trốn đi. Nhưng mà nếu chúng ta để trôi qua cái thời trung niên thì ít nữa trong cái thời kỳ lão niên, khi còn một chút hơi tàn, chúng ta cũng cố gắng để tìm nơi ẩn trốn. Như vậy thì chúng ta mới không bị sự ân hận. Bằng cách này hay bằng cách khác, miễn là sao chúng ta thấy được rằng cuộc đời này, trong cái thế giới loài người mà chúng ta đang sống đây, có lắm kẻ thù, có nhiều kẻ ghét, và khi mà chúng ta muốn trốn tránh họ, chúng ta lại đi tìm đến ở những nơi hiu quạnh xa xôi để chúng ta tránh. Nhưng mà chúng ta cần phải ý thức rằng tránh như vậy là chỉ tạm thời ở trong một lúc nào đó, chứ không thể tránh được. Bởi vì thuốc dùng sanh tử luân hồi, khi mà sanh trở lại những đời sau sau, chúng ta sẽ phải tiếp tục gặp quan gia, những kẻ quan trái trong đời sống hiện tại này, họ sẽ sanh lên và họ sẽ tiếp tục gặp chúng ta, và như vậy vẫn tiếp tục làm khổ chúng ta. Chúng ta cần phải suy nghĩ về vậy. Dù cho hiện tại đó là con mình, đó là cháu mình, đó là vợ, là chồng của mình, là cha mẹ của mình, nhưng mà những người này chưa chắc đã là những người ở trong quá khứ lại cùng với mình đồng hội đồng thiền, hay là vì cái tình cảm mà tái sanh lại. Có đôi khi đó là những kẻ nghịch, những kẻ thù họ sanh lại. Như vậy thì ngay trong kiếp đó, nếu mà chúng ta có lẩn trốn họ thì cũng chỉ lẩn trốn tạm thời, chứ hễ còn sự tái sanh là chúng ta còn phải gặp mặt họ, và như vậy chúng ta còn cái sự khổ đau. Khi xét đến mức độ đó thì chúng ta mới nhận thức được rằng chỉ có nơi ẩn trốn an toàn là đi vào cái con đường bát chánh, con đường trung đạo mà Đức Thế Tôn Ngài đã tìm thấy. Và khi một người trong nhiệt tâm tinh thần nỗ lực trong thiền định và cố gắng đoạn trừ những phiền não tham sân si, thời như vậy ngay trong hiện tại người này có thể chứng được quả vị A La Hán, chấm dứt tử sanh. Nếu mà chúng ta chưa chấm dứt A-la-hán mà chúng ta đạt đến quả ngũ ngọc thì chúng ta cũng tạm thương gì. Có câu chuyện ngụ ngôn trong Phật giáo được kể rằng có 10 tên cướp rượt đuổi một người một vị bà la môn nọ. Quá sợ hãi với 10 tên cướp cho nên đã dùng 8 khúc gỗ để kết bè vượt qua sông và chạy trốn. Và những tên cướp đó cũng rượt đuổi theo sau, và người trí này đã chiến đấu với 10 tên cướp đó. Khi mà chiếc bè đạt đến cái hòn đảo thứ nhất thì người trí này đã tiêu diệt được 3 tên cướp. Không dừng lại ở đó, người trí tiếp tục đến cái hải đảo thứ hai thì 7 tên cướp còn lại cũng rượt theo tới nơi. Người trí liền dùng khí giới để đả thương 2 tên cướp, làm cho nó mất đi cái sức chiến đấu. Thế là còn 5 tên cướp và 2 tên cướp què quặt. Đến cái hải đảo thứ 3 thì người trí ấy đã giết chết 2 tên cướp mà bị thương, và chỉ còn 5 tên cướp nữa. Đến cái hải đảo thứ 4 thì tiêu diệt gọn 5 tên cướp còn lại và lên bờ được an toàn. Câu chuyện ngụ ngôn này được ví dụ rằng người trí ở đây là một đệ tử của Đức Phật, sợ hãi đối với phiền não, thấy được 5 kiếp tử, tức là thân kiếp hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân ái sắc hương sắc ngã mạng phóng dật và vô minh, liền nỗ lực tinh tấn để đạt tới quả vị tu đà quần, diệt trừ 3 kiếp tử là thân kiến hoài nghi giới cấm, rồi tiếp tục tinh tiến đạt đến quả vị thứ hai là tứ đà hàm, là muội lược hai thứ sử dục ái và sân, đến đạt đến quả vị thứ ba là quả vị a na hàm, đoạn tuyệt dục ái và sân, và cuối cùng thì đạt được quả vị a la hán, đã đoạn trừ hoàn toàn năm thượng phần kiết sự lệ thật ái tắc ai vô tắc ngã mạng phóng dật và vô minh. Thưa quý vị, ý nghĩa của ngụ ngôn đó cũng dầm gợi ý cho chúng ta biết rằng trong cái quá trình tu tập của chúng ta, chạy trốn những kẻ thù phiền não và đi tìm được cái nơi ẩn nấp an toàn an ổn, thì chúng ta phải trình tự như thế. Nói thì lý thuyết thì dễ thôi quý vị, nhưng mà cái sự thực hành và để đạt đến quả thật là khó. Vì ở đây trong cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta còn phải trải qua nhiều cái sự thử thách cam go, như chúng ta thấy ở trong câu chuyện trưởng lão Tê Kích Thá Kari. Ngài đã cố gắng nỗ lực để tìm cái nơi ẩn trú an ổn. Ác ma vì sợ rằng Ngài sẽ chứng quả La Hán, do đó cho nên đã hiện thân là một kẻ bục đồng và đã nói với Ngài những cái bài kệ. Ngài cũng không màng đến chuyện của ai thì chuyện của ai, tự bản thân Ngài phải giáo hóa chính mình. Và lúc bây giờ ác ma lại chuyển một hướng khác, không đến nấu đến cái hoàn cảnh khổ nữa, là tìm cách làm cho Ngài giảm đi cái sự tinh tấn nỗ lực bằng cách là gợi ý cho Ngài ở ngoài trời sương gió lạnh lẽo, hãy đi vào trong tịnh thất, cửa đóng thân dài, ở đó có thể ngủ nghỉ được an ổn. Thưa quý vị, đối với một bậc có cái chí hướng giải thoát như Ngài Tê Kích Thá Kari, thì Ngài xem những lời đó là những cái chuyện khiêu khích, những cái chuyện suối tầm bậy. Bởi vì cái sự tinh tấn nỗ lực của Ngài để nhằm đạt được quả vị A-la-hán thì không thể nào mà đi tìm nơi mà để tránh cái sự lạnh của sương của gió để nằm ngủ được. Cho nên Ngài đã chặt bỏ bằng cách là Ngài đọc lên những bài kệ để tự sách tánh, là niệm tưởng ấn Đức Phật, niệm tưởng Đức Pháp, niệm tưởng Đức Tăng, tâm được thấm nhuần an ổn. Thì khi đó thưa quý vị, Ngài đã trả lời cho ác ma rằng ta sẽ cảm thọ được với bốn vô lượng tâm, ta sẽ sống an lạc với những tâm tư ấy, giá lạnh không hại ta, ta sống không do lòng. Và sau khi nói vậy, trưởng lão đã phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ở trong đời sống tu tập của chúng ta có rất nhiều cái sự cám dỗ có thể làm cho chúng ta quên mất đi cái lý tưởng ban đầu của mình. Có thể là người cám dỗ, có thể là ma cám dỗ, và có thể là nghiệp nó khảo chúng ta, nếu như một người thật sự tìm cái sự an ổn thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta để bị sự cám dỗ đó. Chúng ta đừng làm giống như một vị nai. Khi mà nó gặp những cỏ non có tẩm mật ngọt, nó ăn một cách say sưa và cứ men theo cái thảm cỏ đó đi vào trong khu vực lưới bẫy của thợ săn lúc nào không hay, rồi nó bị bắt. Một bầy nơi khác khi thấy như vậy hốt quả sợ hãi, từ đó nó không có dám ăn cỏ vì nó thấy bầy nai thứ nhất là chết. Và như vậy thì nó bị đối lã kiệt sức và nó chạy trốn không được, thế là thợ săn rượt đuổi và cũng bắt lấy. Có một bầy nai rất khôn ngoan, tức là nó chỉ ăn vừa phải, ăn đủ no, nhưng mà nó không đi xa hơn nữa. Rồi sau khi ăn xong, nó đi tìm nơi ẩn trốn hoặc giả là bỏ chỗ ấy mà đi, khiến cho những tên thợ săn không tìm thấy được, đành bỏ cuộc. Chúng ta hãy khôn ngoan như bị nai. Cuối cùng, ở trong cuộc sống này thứ gì có nhiều cái sự cám dỗ về vật chất, cũng như là những cái sự chi phối xảo đảo chúng ta về mặt tinh thần, làm cho chúng ta buồn khổ, làm chúng ta chán nản mà bỏ cuộc, hay là làm chúng ta đam mê theo danh và lợi mà chúng ta bỏ cuộc tu. Chúng ta hãy luôn luôn dùng trí tuệ sáng suốt để chúng ta nhận định cái khổ, cái nguy hiểm nhất của chúng ta là cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Và chúng ta cứ thẳng đường mà đi. Tất nhiên chúng ta phải đi vào con đường trung đạo. Chúng ta không theo lời dưỡng, nhưng mà chúng ta cũng đừng có khổ hạnh. Làm như vậy chúng ta mới vượt thoát được và mới đi đến nơi ẩn trốn an ổn. Chúng ta đừng làm như những có một số vị sa môn và lâm môn, có những vị đạo sĩ họ quá sợ hãi cuộc sống này, họ làm những cái hình thức khổ hạnh ép sát, chỉ làm cho thân khổ và họ tiêu tụy kiệt sức và chết. Trong khi đó thì họ chưa đạt được cái gì gọi là an ổn cả. Có một số sa môn và lâm môn thì chạy theo cái danh và cái lợi, và cuối cùng cũng phải bị rơi vào cái sự già bệnh chết mà chưa đạt được cái gì an ổn. Chúng ta từ bỏ hai cực đoan đó để chúng ta đi vào cái con đường trung đạo. Nếu như chúng ta chịu khó, chúng ta suy tư, chúng ta sẽ thấy trong cái câu chuyện của Ngài Thích Kari là một bài học khiến cho chúng ta phải ngẫm nghĩ về cái cuộc chạy trốn của mình. Nếu mà chúng ta trốn thì phải trốn ở nơi thật an ổn, chứ chúng ta đừng có lấp ló, chúng ta sẽ không thoát khỏi cái sự già bệnh chết đâu thôi. Và chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua mọi cái sự thử thách của cuộc đời, lời khen tiếng chê hay sự vui sự khổ, chúng ta đừng để cho nó làm dao động cái lý tưởng giải thoát của chúng ta. Có như vậy thì dù nguyên trong hiện tại chúng ta chưa được đắc quả a la hán, nhưng ít nữa chúng ta cũng có được một cái sự an ổn về tinh thần, để rồi trong tương lai không xa lắm chúng ta sẽ thành tựu mục đích cứu cánh là nơi an ổn
tuyệt đối,
tức là quả vị Niết Bàn. Thưa quý vị, bài học này chúng tôi cố gắng để trình bày cái ý nghĩa là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận của bài học ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được tiếp lời ở đây. Kính dâng công đức này đến thân mẫu vừa từ trần trong 11 ngày qua. Kính mong thân mẫu tùy hỷ phước và tùy nghi sử dụng phước báo, sau khi tùy hỷ được sanh về cảnh giới an lạc, hoặc là thì an vui được càng thêm tăng tiến. Và phần phước này cũng xin chia đều đến tất cả quý đạo hữu Phật tử có mặt ở trong room. Mong cho quý vị luôn vừa sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy.
Sau tu kinh kiên từ tổ tiên sư, quý vị sơ bớt đang ngừng ở lại tại trạm cây xăng, do đó hy vọng rằng quý ngài và quý vị có thể nghe được rõ ràng. Phật sư Công Đức và sư quý Phật tử, chúng ta mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Chúng con xin được kính cung Phật sư trưởng. Thưa Phật sư trưởng, ở trong truyện cổ tích cũng như là ở trong nền văn hóa của Trung Hoa Việt Nam thì nói rằng một người mà tu tập trước khi đắc đạo chứng quả thường phải trải qua nhiều khổ nạn, như là chúng ta nghe trong chuyện Tây Du, đường Tam Tạng bị yêu ma bắt giữ chẳng hạn. Thì mà chứ trưởng ở trong kinh điển Phật giáo chúng ta có khái niệm nào hay là có điều nào để nói rằng một người trước khi đắc đạo chứng quả phải trải qua nhiều ác nạn? Tại vì cũng có người nói rằng như trường hợp Đức Phật là bị ma vương phá chẳng hạn, nó cũng là một ác nạn. Thì chúng ta có hiểu điều đó như thế nào qua cái nhìn dựa trên kinh điển Pali? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Tha Dạ. Kính bạch Di Tăng, xin thưa quý Phật tử, cảm ơn cô Anh Chà. Câu thảo luận số 1 mà chúng ta giặt đẳng vừa nhớ lên: có đúng chăng một người trước khi đắc đạo chứng quả phải trải qua nhiều khổ nạn? Câu qua nói này cũng giống như câu là vô ma chướng bất thành đại đạo. Thì đó là một cái nhìn và một cái phiến diện, một cái góc độ nào đó, chứ không hẳn là như vậy. Bởi vì có những vị là chứng quả rất là mau lẹ và rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái và không có tai nạn gì cả. Điển hình nhất là như chúng ta biết, như là Đức Vua Trịnh Hoàng, sau khi mà Bồ Tát Siddhartha, tức là Thái tử Siddhartha đi xuất gia, thì ngài phải chăm nom con dịch nước. Ngài hy vọng đến cho cái người coi cháu nội, tức là ngài Hữu Lát lớn lên. Nhưng mà rồi khi Đức Phật về thế độ cũng cho xuất gia luôn. Cuối cùng phải tiền hồi sau khi ngài thức rồi thì cũng trong hoàng tộc dù mà thứ rồi là Maha Nama được kế nghiệp. Thì thấy như Đức Vua Tịnh Phạn, ngài đâu có bị những cái khổ nạn gì đâu. Tới khi ngài sắp thăng hà thì lúc bây giờ ngài bệnh, ngài ao ước rằng phải gì có Đức Phật về xoa trên đầu cho ngài, có ngài An Nan này như là xoa ngực, rồi La Hầu La thì xoa vào cái chân của ngài. Thì đi Trung Quốc tức đến một cái địa điểm tên gì đó tôi quên rồi, chắc thần thoại giác đẳng còn nhớ. Cái điểm đó là chỗ nghe nói là không có nổi tiếng, người ta không liệt vào những di tích hay nổi tiếng nhưng mà người ta vẫn đi, thì đó là một cái cơ sở của một tư gia nào đó hồi xưa làm. Thì trong đó đặc biệt là Phạm Nhiêu thì đều có khắc những cái hình ảnh này kia, thì của đa số theo truyền thống của Bắc Tông. Nhưng mà có đặc biệt có câu chuyện mà Đức Vua Thịnh Phạn lúc bệnh mà có được đưa về, thì đặc biệt hơn những sứ Phật giáo bên Nam Tông là tôi chưa có gặp, nhất là Việt Nam thì không thấy, kể cả những người Khmer miền Tây cũng không thấy, nhưng mà tại Trung Quốc thì có cái hình ảnh đó. Thì khi mà ngày lần đầu tiên mà Đức Phật về tế độ hoàn thành thì ngài chứng quả Tu Đà Quần, rồi hôm sau được nghe thuyết ra pháp thì ngài chứng quả Tư Đà Hàm, rồi lần lần lên cuối cùng về Đức Phật cái thuyết giảng cho ngài nghe. Sau 7 ngày thì ngài chứng quả La Hán, và 7 ngày sau thì ngài thăng hà viên tịch Niết Bàn, chứ không phải thăng hà như những vị vua bình thường, mà đây là viên tịch Niết Bàn. Thì chúng ta thấy như Đức Vua Thịnh Phạn không có bị ma chướng là bị ác nạn hay gì cả. Và nhiều vị trưởng lão nếu mà coi trong tăng, trong trưởng lão tăng kệ ni kệ cũng vậy, có những vị đắc là chính đạo quả, không có khổ nhọc gì lắm, kể cả như là Mahasakotami hay là thánh nhà nữ Yajudala vân vân, những vị ấy từ đến chỉ có cực khổ lúc mà sinh xuất gia Đức Phật không cho thôi, phải đi bộ đến nỗi cái chân sưng rồi này kia là do cái cực khổ. Rồi đến khi được xuất gia rồi thì ở trong cái ni viện tại Cô Sùng Bỉ đó, rồi sau các vị đó cũng là đồng ở trong đó thì không thấy cái khổ nạn hay cái ma chướng gì cả. Có những trường hợp là những vị đã chứng quả La Hán rồi, ác ma muốn xuống thử thì khi đã bị các anh thì biết mà nói lên thì ác ma biết rằng cái vị này đã biết ta nên là biết mất tại chỗ. Thì như vậy không hẳn là phải có cái ma chướng mới thành được đại đạo, cũng không nhất thiết là phải trải qua cái ách nạn khổ hoàn nạn gì cả mới đắc đạo, và đó là tùy theo cái nghiệp của mỗi chúng sanh. Nên thỉnh thoảng mà tôi thấy những cái người bây giờ người ta còn đang say mê danh lợi ở bên ngoài, họ ăn ngang nói ngược, họ say sưa rượu chè, mở miệng ra hại đâm lại chém, đánh người này đập người kia. Tôi nghĩ rằng những người này nếu gần được trong kiếp trái đất này hay là những kiếp kế xa hơn nữa, mà cho tới khi mà sau này muốn chứng đắc đạo quả hay là gì đó, nếu đủ duyên lành do những cái khác thì cũng là khổ sở. Còn nói gì trong vòng luân hồi thì họ có nhiều bị nhiều cái tai nạn rất là nguy hiểm. Như chúng ta được biết, như những bậc xuất gia trong Phật giáo có nhiều vị là đã xuất gia rồi, tu hành tốt, nhưng mà vẫn bị cái nghiệp cho đến giờ phút lâm chung là một cách khổ sở chứ không phải là an ổn. Thí dụ như ngày Tăng Trưởng Hộ Nhẫn, ngày bị xe tông, ngày mới chết. Và tôi được biết ngài bị 3 lần là bị xe tông, nhưng mà lần nào cũng bị xe tông mà dân rồi, nhưng 2 lần trước thì bị thương, lần này thì ngài chết. Rồi nhiều vị của tôi cũng tương tự như vậy, mà những vị bây giờ thì tu hành rất tốt, nhưng mà đó là cái nghiệp duyên, cũng như ngài một quyển liên chứng đắc tới đại thành thông, nhưng mà trong quá khứ có kiếp mà làm ác ma du si thì đã quấy rối ra Đức Phật, rồi chịu sanh tăng, rồi cuối cùng nhập cho đứa trẻ cầm là giờ lấy viên đá mình đập để đầu và chảy máu như thị giả. Của Đức Phật chánh đẳng chánh giác thời bây giờ thì chính những quả nghiệp đó đưa cho ngài một quả liên trong những kiếp còn lại sanh vào được địa ngục cảnh khổ rất nhiều. Rồi những thiện nghiệp khác thì cũng là có thu thập, mặc dù có những kiếp mà ngài làm